Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Tiểu bang Victoria đón nhận những chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ tháng 6. Luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump xét nghiệm dương tính với coronavirus. Anh Quốc và EU tái tục đàm phán thương mại hậu Brexit. Và Mỹ hoàn tất dự án Trường Sơn Xanh ở Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Những chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Victoria kể từ tháng 6 đã hạ cánh tại Melbourne vào sáng nay. Tổng trưởng du lịch Simon Birmingham nói rằng việc đón thêm nhiều người Úc trở về từ ngoại quốc sẽ giúp có thêm nhiều gia đình được đoàn tụ vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên đồng thời cũng thừa nhận rằng đây sẽ là một khoảng thời gian đầy thách thức. Cả Victoria và Nam Úc đều đang nhận về các chuyến bay quốc tế với chương trình kiểm dịch tại khách sạn được khởi động lại để người Úc mắc kẹt ở nước ngoài có thể trở về nhà. Thượng nghị sĩ Birmingham cho hay, tổng số hành khách được quay về Úc sẽ tăng lên tới 6.700 người cho mỗi tuần lễ.
There are real challenges and threats, and it's why we have to work very closely, carefully with the states and territories.
Có những thách thức và mối đe dọa thực sự, và đó là lý do vì sao chúng tôi phải làm việc rất chặt chẽ, rất cẩn thận với các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chính phủ của chúng ta đã cam kết cung cấp thêm nhân sự từ lực lượng quốc phòng để giúp Victoria trong nhiệm vụ này, để bảo đảm rằng các quy trình được thực hiện một cách an toàn nhất có thể. Chuyến bay từ Sri Lanka là chuyến đầu tiên trong tổng số 8 chuyến bay hạ cánh tại sân bay Melbourne trong ngày hôm nay, thứ Hai mùng 7 tháng 12. Dự kiến sẽ có tổng cộng 253 hành khách đến Melbourne trong hôm nay. Tiểu bang hiện đặt ra mức tối đa là 1.120 người trở về trên các chuyến bay quốc tế mỗi tuần. Ủy viên phụ trách chương trình kiểm dịch COVID-19 tại Victoria, bà Emma Kassa giải thích quy trình và các hành khách sẽ thực hiện sau khi cập cảng.
The first step is for all return travelers to sanitize, change their masks, and then there's two levels of health screening.
Bước đầu tiên cho tất cả hành khách trở về đó là rửa tay, thay khẩu trang. Và sau đó sẽ có hai lớp kiểm tra sức khỏe. Vòng một là các câu hỏi COVID thông thường và kiểm tra thân nhiệt. Nếu có triệu chứng hoặc thân nhiệt cao, họ sẽ phải đi qua vòng kiểm tra sức khỏe thứ hai, và tại đó sẽ quyết định việc họ sẽ đi tới một khách sạn kiểm dịch thông thường hay một khách sạn chăm sóc y tế phức tạp hơn. Hệ thống kiểm dịch khách sạn tái khởi động tại Victoria, trong khi cư dân bắt đầu các giảm nhẹ mới về quy định coronavirus. Người dân sẽ chỉ phải đeo khẩu trang trong các tình huống khi mà không thể duy trì khoảng cách an toàn, như khi ở trên phương tiện công cộng, trong các trung tâm mua sắm và trên taxi. Tuy nhiên, khẩu trang vẫn phải được mang theo bên mình mọi lúc. Các hộ gia đình ở Melbourne cũng có thể đón lên tối đa 30 khách tới nhà mỗi ngày. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng các quy định sẽ được áp dụng trong suốt mùa nghỉ lễ.
The restrictions that will apply for most of the summer. We'll come back and review some of these.
Các hạn chế sẽ áp dụng cho hầu hết mùa hè này. Chúng tôi sẽ trở lại và xem xét lại một số quy định vào khoảng cuối tháng 1. Thế nhưng những quy định hiện tại sẽ được duy trì cho vài tháng tới. Số lượng tối đa khách tham dự đám cưới và lễ tang đã được dỡ bỏ, cũng như giảm nhẹ các hạn chế tại các địa điểm giải trí. Victoria ngày hôm nay ghi nhận ngày thứ 38 liên tiếp không có ca nhiễm mới coronavirus. Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan đã thông báo rằng tiểu bang của ông sẽ mở cửa biên giới với New South Wales và Victoria vào ngày mai mùng 8 tháng 12, theo đúng kế hoạch ban đầu. Kế hoạch này cho phép người dân đi từ New South Wales tới Tây Úc mà không cần cách ly bắt buộc, tuy nhiên đã được đặt trong vòng nghi ngờ sau khi một nhân viên vệ sinh tại khách sạn kiểm dịch ở Sydney xét nghiệm dương tính với COVID-19 hồi tuần trước. New South Wales không ghi nhận ca nhiễm mới nào có liên quan đến nữ nhân viên này kể từ đó. Ông Mark McGowan nói rằng điều này cho thấy việc người dân New South Wales đi vào Tây Úc vẫn an toàn.
I want to acknowledge and thank everyone.
Tôi muốn ghi nhận công sức và cảm ơn tất cả mọi người vì sự kiên nhẫn và thông cảm, không chỉ trong tuần qua mà trong suốt cả năm nay. Việc kiểm soát biên giới của chúng ta đã là một trong những vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống virus. Nó cũng kéo theo các hậu quả cho nhiều gia đình. Thế nhưng tin vui là, với sự tự tin và dựa theo lời khuyên y tế tốt nhất, chúng ta giờ đây có thể đi thêm bước tiếp theo và tiến về phía trước. Trong khi đó, người dân từ Nam Úc sẽ được phép đi vào Tây Úc bắt đầu từ thứ Sáu 11 tháng 12 tới đây, miễn là từ giờ đến lúc đó không có thêm ca nhiễm mới tại Nam Úc. Tuy nhiên, hành khách từ Nam Úc vẫn được xếp vào danh sách có rủi ro thấp và vẫn phải cách ly 14 ngày. Tiểu bang New South Wales cũng đã bắt đầu giảm nhẹ thêm các hạn chế vì COVID-19, bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ Hai mùng 7 tháng 12. Tối đa 100 người có thể tụ tập ngoài trời, và những khu vực xếp chỗ ngồi tại các sân vận động ngoài trời và các giáp hát có thể cho phép 100% tổng sức chứa. Quy định 2 thước vuông mỗi người được áp dụng cho các địa điểm trong ngành dịch vụ khách hàng và ở các nơi thờ phượng. Các lớp tập gym và sàn nhảy ở câu lạc bộ đêm được cho phép tối đa 50 người tham dự, với quy định 4 thước vuông sàn mỗi người. New South Wales ngày hôm nay không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong cộng đồng, nhưng có 4 trường hợp dương tính là những người trở về từ ngoại quốc đang cách ly trong khách sạn. Nam Úc không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong vòng 24 giờ qua. Bộ Y tế Nam Úc cho hay chỉ còn 2 ca dương tính chưa hồi phục tại tiểu bang. Khoảng 204 người được xác định là có tiếp xúc gần với điểm nóng Parafield hiện vẫn đang được cách ly. Queensland cũng không có ca nhiễm mới coronavirus trong cộng đồng. 3 trường hợp dương tính ghi nhận trong vòng 24 giờ qua đều là người trở về từ ngoại quốc. Hiện tiểu bang có tất cả 16 ca dương tính chưa khỏi bệnh. Người dân Úc được hứa hẹn sẽ có thêm sự ổn định trong công việc theo sau những thay đổi đáng kể về luật quan hệ lao động mà chính phủ liên bang đang đề xuất. Chính phủ liên bang tuần này sẽ đưa ra một dự luật giúp tạo điều kiện cho nhân viên phù động, tức casual workers, những người làm việc trong thời gian dài hạn có thể chuyển sang các vị trí bán thời hoặc toàn thời. Dự luật được đề xuất cũng sẽ đưa ra một định nghĩa chung trên toàn quốc gia về nhân viên phù động. Được biết, khoảng 800.000 nhân viên phù động mất việc làm trong thời điểm bắt đầu các lệnh phong tỏa vì COVID-19 trong năm nay. Tổng trưởng lý kiêm Tổng trưởng về quan hệ lao động Christian Porter nói rằng những thay đổi được đưa ra có một mức cân bằng đúng mức bởi nó không đi tới mức mà phía doanh nghiệp và phía công đoàn mong muốn. Ông Porter nói, với quá nhiều người Úc vẫn không có việc làm hoặc làm ít giờ hơn vì hậu quả của đại dịch, chúng tôi không thể không làm gì khi mà vẫn có một tình huống là các chủ doanh nghiệp trì hoãn các quyết định tuyển dụng do sự bối rối về tư cách pháp lý của nhân công thời vụ. 2,3 triệu nhân viên phù động của Úc cần những sự chắc chắn nhất định về công việc và quyền lợi của họ. Đảng Lao động trong khi đó đang cung cấp một dịch vụ tính toán về chi phí chăm sóc trẻ để cho thấy mức phí họ phải chi trả cho dịch vụ này là bao nhiêu nếu như lao động nắm quyền thay vì chính phủ liên đảng. Phe đối lập cho rằng khoảng 1 triệu gia đình sẽ có lợi hơn nếu như đi theo các kế hoạch của lao động đối với lĩnh vực giáo dục sớm. Lãnh đạo lao động Anthony Albanese nói rằng các phụ huynh có thể đăng nhập vào dịch vụ tính toán trực tuyến để xem mức lợi ích được ước tính là bao nhiêu.
That's what Labor wants to be about, making a difference to people's lives in a positive way.
Đó là điều mà lao động muốn hướng đến, tạo ra một sự khác biệt đến cuộc sống của người dân theo cách tích cực, đặc biệt là giúp đỡ các hộ gia đình đang làm việc, do đó giúp thúc đẩy năng suất lao động. Đây là một sự cải cách kinh tế tuyệt vời. Một loạt các trận mưa bão đã khiến hàng ngàn hộ dân ở khu vực đông nam Queensland bị mất điện trong chiều nay. Các hạt mưa đá đã làm hư hại mái nhà và xe hơi, trong khi nhiều cây cối bị quật xuống ngã. Vào khoảng 4 giờ 15 phút chiều nay, hãng Energex cho biết có hơn 21.000 khách hàng đã bị cắt điện, trong đó gần 14 người ở khu vực Moreton Bay và gần 7.500 hộ ở Sunshine Coast. Một cảnh báo bão nguy hiểm với gió mạnh, mưa đá và mưa nặng hạt vẫn duy trì ở các khu vực này. Tiếp theo là tin tức thế giới. Các nhà đàm phán Anh Quốc đang thương lượng với Liên minh Âu Châu về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Đây là một nỗ lực cuối cùng của các chính sách nước Anh và Âu Châu trong việc giải quyết các bất đồng quan điểm về việc đánh bắt cá, cạnh tranh công bằng và các mâu thuẫn trong tương lai. Trong một thông cáo chung, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ủy ban Âu Châu nói rằng nếu như những vấn đề này không thể đi đến một quyết định thống nhất, thì sẽ không có thỏa thuận nào được đưa ra giữa hai bên. Tại Brussels, trưởng đoàn đàm phán Anh Quốc David Frost cho hay các nhóm của họ đang làm việc hết sức để cố gắng đạt được một thỏa thuận sau khi các cuộc đàm phán đã bị tạm ngừng trước đó do coronavirus. Chúng tôi đang làm việc cật lực để cố đạt được một thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đàm phán ngày hôm nay. Và chúng tôi rất mong chờ được gặp những người đồng cấp phía Âu Châu vào chiều nay. Cảm ơn rất nhiều. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên Twitter rằng luật sư riêng của ông Rudy Giuliani đã xét nghiệm dương tính với coronavirus. Con trai của ông và cũng là một nhân viên Nhà Trắng, Andrew, cũng đã nhiễm COVID-19 hồi tháng trước. Vị cựu thị trưởng New York City là thành viên mới nhất trong đội ngũ của Tổng thống Trump xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi Tổng thống và đệ nhất phu nhân cũng nhiễm virus này vào tháng 10. Hoa Kỳ cho tới nay đã có gần 15 triệu ca dương tính với COVID-19 trong suốt đại dịch. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ đài VOA tiếng Việt, cơ quan phát triển Hoa Kỳ gọi tắt là USAID vừa đây đã thông báo rằng đã hoàn thành dự án Trường Sơn Xanh ở Việt Nam giúp quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tin cho hay trong vòng 4 năm qua, dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ đã đầu tư 23,9 triệu đô la nhằm hỗ trợ hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng địa phương và dân tộc thiểu số đa dạng hóa và cải thiện sinh kế. USAID cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế trong 5 năm tới đây. Vấn đề bảo vệ rừng thời gian qua đã nóng lên ở Việt Nam, nhất là sau khi xảy ra các vụ lở đất và lũ quét gây thiệt hại lớn về người và của. Tính đến nay, USAID cho hay đã cam kết hơn 2,3 triệu đô la ngân sách cứu trợ thiên tai nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp cho các cộng đồng dễ bị tổn thương do lũ lụt tại miền Trung Việt Nam, trong đó có cộng đồng người khuyết tật. Về thể thao, tay đua Roman Grosjean của giải công thức 1 sẽ không có mặt tại chặng đua Abu Dhabi Grand Prix sau khi sống sót từ cú đâm xe khiến chiếc xe đua bốc cháy ở Bahrain hồi tuần trước. Anh đã xác nhận rằng mình sẽ không tiếp tục tham gia mùa giải này, trong khi anh đang hồi phục từ các chấn thương, bao gồm các vết bỏng cấp độ 2. Tay đua 34 tuổi đã nói lời cảm ơn đến công chúng vì sự ủng hộ của họ trong suốt quãng thời gian mà anh gọi là một quãng thời gian đầy khó khăn. Vì sức khỏe và sự an toàn của bản thân, tốt hơn hết là tôi sẽ không mạo hiểm tham gia chặng đua ở Abu Dhabi. Đó là một quyết định rất khó khăn, nhưng đó là điều tốt nhất cho tương lai của tôi. Tiếp theo là tin hối suất. Một đô lúc trên thị trường hối đoái chiều nay có giá tương đương 74,29 xu Mỹ và 17.094 đồng Việt Nam. Và dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba mùng 8 tháng 12. Perth rất nóng, chiều muộn có thể có dông, 20-39 độ. Adelaide có mây rải rác, 11-22. Melbourne nhiều mây, 10-18. Hobart nhiều mây, 7-18. Canberra có mây rải rác, 6-19 độ. Wollongong có mây rải rác, 15-19. Sydney hầu như nắng đẹp, 16-22. Newcastle trời nắng, 16-23. Brisbane có mây rải rác, 24-34 độ. Cairns có một hoặc hai cơn mưa rào, 25-33. Và Darwin có mưa, có thể có dông, 26-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự sửa đầu loan một số tin chính. Tiểu bang Victoria đón nhận những chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ tháng 6. Luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump xét nghiệm dương tính với coronavirus. Anh Quốc và EU tái tục đàm phán thương mại hậu Brexit và Mỹ hoàn tất dự án Trường Sơn Xanh ở Việt Nam.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.